Bạn đang nghe truyện Đấu Trường Sinh Tử, quyển 2, Bắt Lửa, phát tại website thegioiaudio.org. Người đọc Xuân Mai. Phần 1, chương 6. Chỉ bằng cử chỉ thoáng qua đó, tôi cảm thấy niềm hy vọng bỗng tắt ngấm, và tất cả mọi thứ mà tôi yêu mến trên thế gian này cũng bắt đầu bị phá hủy. Tôi không thể mường tượng việc mình sẽ phải chịu đựng những hình phạt như thế nào, hay những cạm bẫy sẽ được giăng rộng ra sao. Thế nhưng, một khi tất cả sự trừng phạt ấy chấm dứt, thì sẽ chẳng còn gì cả. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng, giây phút ấy tôi chắc hẳn cảm thấy thất vọng đến tột cùng. Nhưng thật kỳ lạ, thứ duy nhất mà tôi cảm thấy lại là cảm giác khuây khỏa, bởi tôi có thể từ bỏ cuộc chơi, bởi câu hỏi liệu tôi có chiến thắng khi liều lĩnh như thế hay không đã được trả lời, dẫu cho câu trả lời ấy là một chữ không vang dội. Bởi nếu như trong tuyệt vọng cần phải liều lĩnh, thì tôi có thể tự do mà hành động liều lĩnh theo cách y như tôi ao ước. Nhưng không phải ở đây. Việc quay lại quận 12 mới là cần thiết, vì phần quan trọng của bất kỳ kế hoạch nào cũng bao gồm cả mẹ và em gái tôi, cả Gail và gia đình anh ấy, rồi còn cả Pita. Đấy là nếu như tôi có thể khiến cậu ấy đi cùng tôi. Tôi cũng thêm tên ông Haymick vào danh sách nữa. Đó là những người tôi chắc chắn phải đem theo cùng khi tôi trốn thoát được vào thế giới ngoài kia. Tôi sẽ thuyết phục họ thế nào đây, khi mà nơi chúng tôi sẽ đến phải chịu một mùa đông chết chóc, nơi mà nghi vấn về những thứ chúng tôi sẽ phải đánh đổi để tránh khỏi sự truy bắt vẫn chưa có hồi đáp. Nhưng ít nhất tôi cũng biết mình phải làm gì. Thế nên, thay vì gục xuống thềm nhà và khóc lóc, tôi thấy mình đang được vực dậy một cách mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trước. Nụ cười của tôi, dù trông hơi khùng, nhưng không còn gượng gạo, khi Tổng thống Snow trấn an đám đông và nói: "Mọi người nghĩ sao nếu như chúng tôi ngay tức khắc tổ chức đám cưới cho họ tại Capitol này?" Thì tức là tôi vừa bị quàng cái danh cô gái đang vui sướng đến mức gần như cuồng loạn vào người một cách dễ dàng. Sia Blickerman thắc mắc có phải ý tổng thống là một cuộc hẹn hò hay không. Ồ, trước khi chúng tôi sắp đặt một cuộc hẹn hò, có lẽ nên nói rõ với mẹ của Katniss, ông tổng thống phát biểu. Đám đông cười rộ lên và tổng thống vòng cánh tay quanh tôi. "Nhưng nếu như cả nước đều có ý này, chúng tôi có thể cho phép cháu cưới trước khi cho 30 tuổi." "Ông chắc phải thông qua một điều luật mới nhỉ?" tôi nói và cười khúc khích. "Nếu đó là những gì phải làm," ông tổng thống nói vẻ hài hước bí ẩn. "Ồ, vậy là cả hai chúng tôi đều vui vẻ." Buổi tiệc được tổ chức tại phòng tiệc thuộc về dinh thự của Tổng thống Snow thật không gì bì kịp. Trần nhà cao 40 feet được biến thành một bầu trời đêm, và những ngôi sao đó giống hệt với những ngôi sao tôi thấy ở quê nhà. Tôi cứ giả sử rằng chúng giống nhau, thì ai mà biết chứ. Ở thành phố luôn thừa ánh sáng để mà có thể thấy được những ngôi sao. Trên một nửa không gian giữa trần và sàn, các nhạc công trông như đang lơ lửng, như những đám mây trắng bồng bềnh. Nhưng tôi cũng không biết cái gì đã giữ họ ở trên cao như thế. Bàn ăn tối theo kiểu truyền thống đã được thay bằng sofa và ghế dài nhiều lông ngỗng, một vài lò sưởi đặt xung quanh, còn cả vườn hoa thơm ngát cạnh đó và ao nước đầy những loại cá đẹp kỳ lạ. Thế nên mọi người có thể ăn uống và làm những gì họ cảm thấy thoải mái nhất. Ở trung tâm căn phòng có một khu vực lát gạch được dùng như một sàn nhảy, là sân khấu dùng biểu diễn, là địa điểm để có thể hòa lẫn với đám người ăn mặc một cách lòe loẹt kia. Nhưng ngôi sao thực sự của buổi tối hôm nay lại là các món ăn. Bàn ăn được kê thành dãy gần tường nhà thì đầy ắp những món ăn ngon. Tất cả những món mà bạn có thể nghĩ được, hay những món bạn không bao giờ dám mơ đến, lại đang nằm chờ đợi bạn. Toàn bộ thịt dê, lợn, bò quay vẫn đang còn nằm trong xiên nướng. Những chiếc đĩa lớn, thịt gà rải đầy rau thơm và quả hạch, các món hải sản rưới đầy nước sốt hoặc đang chờ được nhúng vào trong nước gia vị đặc chế có vô vàn các loại bơ rồi bánh mì, rau quả hay kẹo ngọt. Còn rượu thì được rót như cảnh thác nước đổ. Sau thì tất cả những hình ảnh đó chìm đắm trong ánh lửa lung linh. Cảm giác thèm ăn đã được đánh bại và cố gắng kiềm chế nãy giờ của tôi. Sau nhiều tuần không thể ăn nổi vì quá lo lắng, tôi như chết đói. Tớ muốn nếm mọi thứ trong căn phòng này, tôi nói với Pita. Tôi có thể thấy cậu ấy đang cố gắng hiểu biểu lộ vừa rồi của tôi, để tìm ra sự biến đổi trong người tôi. Vì cậu ấy chưa biết rằng Tổng thống Snow nghĩ tôi đã thất bại, nên cậu ấy công nhận việc chúng tôi đã chiến thắng. Dù vậy, nhưng có lẽ tôi vẫn thật sự hạnh phúc với lời đính hôn giữa chúng tôi. Đôi mắt cậu phản chiếu bối rối. Nhưng vì chúng tôi đang ghi hình, nên nó chỉ diễn ra trong chốc lát. Vậy cậu nên tự mình xoay sở, cậu ấy nói. Được rồi, một đĩa một miếng là được mà, tôi trả lời. Nhưng quyết tâm vừa rồi đã bị đánh bật. Nhưng quyết tâm vừa rồi đã bị đánh bật ngay bởi chiếc bàn ăn đầu tiên. Bàn có đến 20 đĩa súp hoặc hơn thế. Tôi nhìn thấy cốc bia ủ bí ngô phủ kem được rắc thêm quả hạch vụn với chút hạt quả nhỏ màu đen. Có thể tôi sẽ chỉ ăn nguyên món này suốt buổi tối mất, tôi nói lớn. Nhưng rốt cục lại không chỉ ăn nguyên một món. Quyết tâm vừa rồi lại lần nữa bị làm cho lung lay vì món nước canh tươi ngon mà tôi chỉ có thể mô tả hương vị của nó như là mùa xuân vậy. Và cả món nước uống sủi bọt hồng được rải thêm quả mâm xôi nữa. Khách khứa cũng đã tới. Họ trao đổi danh thiếp, hay chụp ảnh với nhau, hay hôn phớt lên má nhau. Có vẻ như chiếc ghim cài hình con chim húng nhại đã tạo lên một xu hướng thời trang mới. Bởi vì có vài người đã tới chỗ tôi để khoe với tôi phụ kiện áo quần của họ. Con chim được tạo hình trên khóa thắt lưng, hay được thêu trên ve áo lụa, hoặc thậm chí còn được xăm ở những nơi riêng biệt nào đó. Mọi người đều muốn mang trên người biểu tượng của kẻ chiến thắng. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cách mà hình quả hạch lại được coi là hình tượng biểu trưng cho Tổng thống Snow. Nhưng ông ấy có thể làm được gì chứ? Khi mà đấu trường như một cú giáng vào nơi đây, nơi những quả dâu thậm chí còn được coi là biểu tượng của một cô gái đang cố cứu vớt người tình của cô ta. Pita và tôi không hề cố gắng để hòa lẫn vào đám đông, nhưng chúng tôi lại luôn luôn bị đám đông lôi kéo vào. Chúng tôi là những người mà ai cũng không muốn bỏ quên tại buổi tiệc. Tôi cư xử như hào hứng lắm, nhưng lại không hề ưa đám người của Capitol. Họ chỉ làm tôi sao nhãng khỏi những món ăn mà thôi. Mỗi bàn lại được bày thêm những món trông thật cám dỗ, và ngay cả với kiểu ăn mỗi món chỉ nếm một miếng, tôi vẫn nhanh chóng ăn no căng, nhón lấy một miếng chim quay nhỏ, cắn nó và sau đó nước cam sẽ tràn ra trên lưỡi tôi. Ngon tuyệt, tôi bắt Pita ăn phần còn lại vì muốn tiếp tục thử các món khác. Và việc người khác ném thức ăn đi làm tôi thấy chán ghét. Sau khi nếm thức ăn khoảng chục bàn, chúng tôi vẫn chỉ mới thử một phần rất nhỏ trong số những món ăn ở đây mà thôi. Ngay sau đó, nhóm chuẩn bị của tôi đến, làm cả hai chúng tôi bất ngờ. Họ lảm nhảm nói về loại rượu vừa uống và tình trạng hiện giờ của họ như thế, đó mới là vấn đề thực sự cần để tâm vậy. Sao em không ăn gì? Octavia thắc mắc. Em vừa ăn rồi, nhưng em vẫn có thể ăn thêm nữa, tôi nói. Rồi tất cả bọn họ cười như thế đó là điều ngớ ngẩn nhất mà họ từng nghe. Thế thì đừng có ai ngăn cản họ, Flavius nói. Rồi họ dẫn chúng tôi qua một cái bàn đặt nhiều ly rượu chân nhỏ, đổ đầy chất lỏng không màu. Uống thứ này xem. Pita nhấc chiếc ly lên, định nhấp một ngụm nhỏ, nhưng họ đã lấy lại chiếc ly. Không phải uống ở đây, Octavia thét lên. Em phải uống nó ở kia kìa, Venia nói, chỉ vào cánh cửa dẫn ra toilet. Không thì em sẽ nôn thốc hết ra sản mất. Pita nhìn lại chiếc ly lần nữa và đặt nó lại. Ý chị là nó sẽ làm cho em bị nôn. Nhóm bạn cười cuồng loạn. Tất nhiên rồi, thế nên em mới ăn được tiếp chứ. Octavia lại nói, chị đã đến đây 2 lần rồi, mọi người đều làm thế cả. Không thì sao mà em lại vui vẻ tại bữa tiệc được? Tôi cứng họng, nhìn chằm chằm vào những chiếc ly khá bé và tất cả chúng đều như đang ngụ ý bảo tôi. Vita lùi lưng lại, sát sạt vào bàn đến nỗi bạn có thể đã nghĩ chiếc bàn sẽ vỡ tung. Đến đây nào, Katniss, nhảy thôi. Âm nhạc như xuyên thấm qua những đám mây, cùng lúc Vita dẫn tôi ra xa khỏi đám bạn và chiếc bàn ăn, đi ra phía sàn nhảy. Lúc ở quê nhà, chúng tôi chỉ biết một vài điệu nhảy. Những điệu nhảy ấy khá hợp với giai điệu nhạc khỏe khoắn thánh thót và yêu cầu một không gian thật lý tưởng. Nhưng bà Effie trước đó đã cho chúng tôi xem một vài điệu nhảy phổ biến ở Capitol. Giai điệu của chúng chậm rãi và huyền ảo. Vì thế, Vita đã kéo tôi vào trong vòng tay của cậu ấy và chúng tôi chuyển động theo vòng tròn mà không giẫm phải chân nhau tí nào. Bạn cũng có thể nhảy điệu nhảy này theo đường viền hình chiếc đĩa đựng bánh táo. Chúng tôi im lặng chốc lát. Bỗng nhiên Vita nói bằng một giọng hết sức nghiêm túc. Cậu hãy làm quen đi. Hãy nghĩ rằng cậu có thể đối mặt với nó. Nghĩ rằng có lẽ nó cũng không quá tệ. Và rồi cậu sẽ... Cậu ấy tự dằn chính mình im lặng. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là cơ thể gầy yếu của những đứa trẻ bên cạnh bàn ăn khi mà mẹ tôi cho chúng thứ mà bố mẹ chúng không có, nhiều thức ăn hơn. Nhưng giờ thì chúng tôi đã giàu có. Chúng mang hình bóng quê nhà mà mẹ tôi đã gửi gắm vào. Quãng thời gian trước kia, dù chẳng có gì để mà biếu tặng lại bà, nhưng dù vậy, chúng vẫn được bà cứu vớt. Còn đây là Capitol. Họ sẽ không ngừng việc nghĩ ra bất kỳ thú vui nào chỉ để lấp đầy cái bụng đói khát mà thôi. Không phải thú vui bắt nguồn từ bệnh tật về thể chất hay tinh thần, không phải từ đồ ăn cướp được. Đó là từ cử chỉ mọi người tại các bữa tiệc. Chúng được mong đợi như là một phần của sự vui thú. Có một bữa, khi tôi ghé qua nhà để kể cho bà Hazel nghe về cuộc đấu, Vic đang ở nhà với cơn ho tồi tệ. Đã là một thành viên trong gia đình nhà Gale, những đứa trẻ phải được ăn uống tử tế hơn cả 90% dân cư còn lại của quận 12. Nhưng cậu bé vẫn dành 15 phút để nói về cách họ mở hộp siro trong ngày chia phần thế nào. Mỗi chiếc bánh sẽ có một thìa siro trên đó, và có thể sẽ có nhiều hơn vào cuối tuần. Hay cả cái cách mà bà Hazel nói sẽ lấy một tách trà nhỏ để làm dịu cơn ho, nhưng bà sẽ cảm thấy không đúng đắn trong khi người khác không có trà để uống. Nếu gia đình nhà Gale còn như vậy, không biết những nhà khác thế nào. Vita, họ dẫn chúng ta tới đây để chúng ta đánh nhau cho tới chết, nhằm cho họ được giải trí. Tôi nói, thực sự không có gì có thể so sánh được. Tớ biết điều đó, chỉ là thỉnh thoảng tớ không thể chịu đựng được. Đó là lúc mà tớ không biết tớ sẽ làm gì nữa. Cậu ấy dừng lại, rồi thì thầm. Có lẽ ta đã lầm, Katniss à. Về việc gì cơ? Tôi hỏi. Về việc cố khuất phục mọi thứ tại nơi này. Vita nói. Đầu tôi mau lẹ ngó sang bên này rồi bên kia, nhưng có vẻ không ai nghe thấy. Nhóm quay phim xung quanh một cái bàn có bày món sứa. Còn những cặp nhảy xung quanh tôi thì nào say khướt, nào thì chỉ biết đến bản thân mà chẳng chú ý điều gì khác. Xin lỗi, cậu ấy nói. Cậu ấy nên thế, đây không phải là nơi có thể nói ra những ý nghĩ ấy. Để dành chúng khi về nhà đi, tôi nhắc. Ngay sau đó, Portia xuất hiện với một gã to lớn trông hơi quen. Cô ta giới thiệu gã là Lutech Heavenby, một nhà tổ chức đấu trường hàng đầu. Lutech hỏi Vita liệu gã có thể mời tôi một điệu nhảy hay không. Vita vừa mới thấy khuôn mặt của cậu ấy trên máy quay và thật tự nhiên chắn trước tôi, cảnh cáo người ông ta không được quá gần gũi. Tôi không muốn nhảy với Lutech Heavenby. Tôi không muốn chạm vào hai bàn tay gã. Một bàn thì nắm tay tôi, một bàn thì để bên mông tôi. Tôi không quen với việc bị đụng chạm trừ Vita hay gia đình tôi. Giờ tôi xếp những gã tổ chức trường đấu ở một vị trí nào đó còn thấp hơn cả con dòi, nếu phải kể tên những sinh vật tôi muốn để đụng chạm vào. Có vẻ gã cũng cảm nhận được và giữ tôi bằng cả cánh tay khi chúng tôi tới sàn nhảy. Chúng tôi tán gẫu về bữa tiệc, về hình thức giải trí, về thức ăn, và sau đó gã đùa cợt về lúc mà gã tránh bị bắn trúng vào buổi thử sức. Tôi chẳng hiểu gì, nhưng tôi nhận ra gã là kẻ đã bước hụt chân về phía sau do quá hốt hoảng khi thấy tôi nhắm một mũi tên vào những người tổ chức trường đấu trong buổi thử sức đó. Ồ, cũng không thật sự là vậy. Thật ra là lúc đó tôi nhắm đến một quả táo thò ra từ miệng con lợn quay. Ấy thế mà tôi lại làm họ nhảy dựng lên. À, ngài là người mà... Tôi cười, cố làm gã nhớ lại sự việc. Phải rồi, và cô sẽ vui khi biết rằng tôi đã không thể bình tĩnh lại, Lutach nói. Tôi còn muốn nói rằng 20 vật tế đã chết cũng không bao giờ bình phục lại từ cái trường đấu mà gã đã giúp xây dựng nên. Nhưng tôi chỉ nói, tốt, vậy năm nay anh là người tổ chức cuộc đấu. Đó hẳn là một vinh dự to lớn. Ngoài tôi và cô, không mấy người thích nhận trách nhiệm, gã nói. Việc xây dựng đấu trường cần nhiều trách nhiệm. Vâng, bao gồm cả những cái chết mới đây nữa. Tôi nghĩ thế. Gã chắc phải biết về Seneca Grant, nhưng gã không tỏ vẻ một chút để tâm nào. Ngài đã chuẩn bị cho cuộc dẹp loạn ở đấu trường theo quý rồi à? Tôi nói. Ồ vâng, tất nhiên chúng tôi đã làm việc lâu dài, nhưng trường đấu không phải được tạo ra chỉ trong một ngày. Nói sao được nhỉ? Chủ đề của cuộc đấu luôn được xác định rõ, dù muốn hay không. Tôi sẽ tổ chức một cuộc hội thảo chiến lược vào tối nay, gã nói. Lutach hơi lùi lại và lấy ra một chiếc đồng hồ vàng gắn chuỗi sợi xích từ túi áo vest. Gã búng nhẹ để mở nắp, nhìn thời gian và cau mày. Tôi phải rời đi sớm rồi. Gã quay chiếc đồng hồ lại, nên tôi có thể nhìn thấy mặt đồng hồ. Nó sẽ bắt đầu lúc nửa đêm. Thế thì muộn quá để... Có một thứ ngắt lời tôi. Lutach lướt ngón tay cái trên mặt đồng hồ bằng pha lê, và ngay tức khắc, một hình ảnh xuất hiện, sáng rực như được chiếu ánh nến. Một chiếc huy hiệu hình con chim nhại, y hệt cái tôi đang cài trên áo. Gã đóng chiếc đồng hồ lại, tách. Thật là đẹp. Ồ, nó còn hơn cả đẹp. Không có cái giống thế nữa đâu, gã nói. Nếu ai hỏi về tôi, hãy nói là tôi đã về nhà yên giấc rồi nhé. Buổi họp cần phải giữ bí mật, nhưng tôi nghĩ sẽ an toàn thôi nếu nói cho cô biết.
Vâng, bí mật của ngài sẽ được giữ an toàn. Khi chúng tôi bắt tay nhau, gã hơi siết chặt tay, một cử chỉ thông thường ở Capitol.
Được rồi, hẹn gặp cô vào mùa hè tới tại trường đấu Kasnit. Chúc nhiều điều tốt đẹp đến với lễ đính hôn, và chúc mẹ cô may mắn.
Tôi sẽ cần đến lời chúc của ngài đấy.
Lutach biến mất. Tôi đi qua đám đông, mắt kiếm tìm Pita trong khi mà người lạ xung quanh đang chúc mừng tôi. Chúc mừng về lễ đính hôn, về chiến thắng tại đấu trường, và về loại son mà tôi dùng nữa. Tôi đáp lại lời chúc. Nhưng thực ra tôi đang nghĩ về việc Lutach đã cho tôi xem chiếc đồng hồ, mà với tôi nó thật đẹp, và không có cái thứ hai giống vậy. Có cái gì thật lạ lùng về chiếc đồng hồ, như là có gì đó giấu giếm. Nhưng tại sao lại vậy chứ? Có lẽ gã ta nghĩ rằng sẽ có người muốn trộm nó để khắc chìm hình con chim nhại lên mặt đồng hồ chăng? Phải rồi, chắc là gã đã dự đoán được về việc đó. Và giờ thì gã không cho bất kỳ ai xem nó, vì sợ rằng ai đó sẽ làm giả chiếc đồng hồ. Đúng là chỉ có ở Capitol. Tôi tìm thấy Pita đang thẫn thờ đứng gần cái bàn có đặt những chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ. Những người thợ bánh bước ra từ bếp để nói chuyện về việc được trang trí bánh cùng cậu ta. Bạn có thể thấy họ giẫm chân lên nhau để tranh trả lời các câu hỏi của Pita, như lời đề nghị của cậu. Họ cân nhắc việc chuẩn bị vài cái bánh nhỏ để cậu có thể mang về quận 12, nơi mà cậu có thể nếm thử sản phẩm của họ trong yên lặng.
Effie nói chúng ta phải lên tàu cùng lúc. Tớ không biết là mấy giờ. Cậu ấy nói và nhìn lướt xung quanh. Gần nửa đêm cơ. Tôi hái một bông hoa làm bằng sô-cô-la từ một chiếc bánh bằng đầu ngón tay và nhấm nháp nó, lo lắng về cử chỉ vừa rồi của mình. Đến lúc nói lời cảm ơn và tạm biệt rồi. Effie rung nhẹ khuỷu tay tôi. Đây là giây phút mà tôi thực sự cảm thấy yêu thích sự đúng lúc của bà. Chúng tôi gọi Sina và Portia lại, và bà dẫn chúng tôi đi xung quanh để nói lời tạm biệt với những nhân vật quan trọng. Sau đó lại tập hợp chúng tôi về phía cửa chính. Chúng ta không phải nên cảm ơn Tổng thống Snow sao? Vita thắc mắc. Đây là nhà của ông ấy mà. Ồ, ông ấy không phải là nhân vật lớn trong các bữa tiệc. Thật bận rộn. Effie nói. Ta đã sắp xếp quà cáp và lời nhắn gửi đến ông ấy vào ngày mai rồi, ở đây. Effie vẫy nhẹ tay về phía hai người phục vụ của Capitol, hiện đang đỡ tay ông hầy Mixer lướt khướt. Chúng tôi băng qua các con đường ở Capitol trong một chiếc xe hơi với cửa sổ kính màu đen. Theo sau chúng tôi là một chiếc xe khác chở đồ chuẩn bị. Đám đông đang tíu tít chúc mừng nên đi chậm lại, nhưng bà Effie đã kịp chấn chỉnh. Và đúng một giờ sau, chúng tôi đã quay lại chỗ đoàn tàu hiện đại đang chạy về phía nhà ga. Hey Mick đã được đặt trở lại phòng của ông ấy. Sina gọi trà, và chúng tôi cùng ngồi xuống ghế, quanh chiếc bàn ăn, trong khi Effie thì đọc một mạch tờ giấy ghi lịch trình và nhắc nhở chúng tôi về cuộc diễu hành. Chúng ta sẽ cần lưu ý về lễ hội mùa gặt ở quận 12 tới. Thế nên, tôi đề nghị chúng ta uống xong trà rồi đi ngủ ngay. Không ai tranh luận gì nữa. Khi tôi mở mắt, đã là xế chiều. Đầu đang gối lên cánh tay của Vita. Tôi không nhớ là cậu ấy đã vào phòng mình tối qua. Tôi trợ mình, cẩn thận để không quấy rầy cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã tỉnh rồi. Không có ác mộng. Cậu ấy nói. Sao cơ? Cậu không hề gặp ác mộng tối qua. Đúng vậy, lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài, tôi ngủ liền một mạch. Dù vậy, nhưng tớ đã có một giấc mơ. Tôi hồi tưởng. Tớ đang chạy theo một chú chim nhại, xuyên qua khu rừng. Rất lâu, đó là ru. Ý tớ là khi nó hót, tớ nghe thấy giọng ru. Nó dẫn cậu đi đâu vậy? Cậu ấy nói, vuốt tóc tôi xuống trán. Tớ không biết. Chúng tớ không tới nơi đó. Tôi nói. Nhưng tớ thấy thật hạnh phúc. Ồ, cậu đã ngủ nhưng cậu đang rất hạnh phúc. Cậu ấy nói. Vita, sao tớ lại không bao giờ biết được khi nào thì cậu gặp ác mộng? Tớ không biết nữa. Tớ không nghĩ tớ sẽ khóc rống lên hay bước quăng đi mọi thứ hay gì khác đâu. Tớ chỉ cảm thấy tê liệt vì sợ hãi. Cậu nên đánh thức tớ. Tôi nói, nghĩ về việc làm sao tôi có thể phá giấc ngủ của cậu ấy đến 2-3 lần trong một buổi tối thật tồi tệ như vậy. Còn cả thời gian tôi cần bình tĩnh lại nữa. Không cần thiết. Những cơn ác mộng của tớ luôn là về việc tớ để lạc mất cậu. Cậu ấy nói, một khi tớ biết là cậu đang ở đây rồi, tớ đều ổn cả. Vita nói những lời như thế này thật quá mức tự nhiên, như dốc hết cả ruột gan ra vậy. Nhưng cậu ấy chỉ thành thật trả lời câu hỏi của tôi thôi mà. Và cậu ấy thật tốt bụng khi không ép buộc tôi trả lời hay lại đưa ra những quyết định về tình cảm. Tôi chỉ biết đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật không nên khi ở đây. Trên giường tôi, điều mỉa mai là giờ đây tôi và cậu ấy đã chính thức đính hôn. Về nhà thật không tốt chút nào, vì tớ sẽ lại phải ngủ một mình. Cậu ấy nói. Phải rồi, chúng tôi đã gần về tới nhà. Nhật ký lịch trình ở quận 12 bao gồm bữa ăn tối tại nhà của thị trưởng Undersea. Tối nay, và một đại hội mừng chiến thắng ở quảng trường trong suốt thời gian của lễ hội mùa gặt vào ngày mai. Chúng tôi luôn luôn kỷ niệm lễ hội mùa gặt vào ngày cuối cùng của cuộc diễu hành chiến thắng. Nhưng thường thì nó chỉ là một bữa ăn tại nhà với vài người bạn nếu đủ khả năng. Năm nay lễ kỷ niệm sẽ là một vấn đề mang tính cộng đồng. và vì Capitol đã thêm nó vào, nên mọi người trong toàn quận sẽ được ăn no bụng. Hầu hết đội chuẩn bị đều tham gia tại dinh thự của thị trưởng, vì chúng tôi sẽ đứng đằng sau tạo thành nền cho khung cảnh bên ngoài. Chúng tôi chỉ ở ga tàu trong phút chốc và cười hay vẫy tay khi bước vào trong ô tô. Tôi mừng vì nó diễn ra ngay tại nhà của thị trưởng thay vì ở tòa nhà tối cao. Đó là nơi lưu giữ ký ức về cha tôi, cũng là nơi họ đã dẫn tôi đến sau cuộc triệu tập để nói lời tạm biệt với gia đình. Tòa nhà ấy là nơi tràn ngập đau buồn. Nhưng tôi lại thích nhà của thị trưởng. Đặc biệt, lúc này nó và con gái ông, Maggie, đã là bạn bè. Theo cách nào đó, chúng tôi vẫn luôn là bạn như vậy. Điều đó trở thành chính thức lúc cậu ấy đến để nói lời tạm biệt với tôi trước khi tôi rời đi để đới đấu trường. Khi cậu ấy tặng tôi cái ghim cài hình chim nhại như là vật mang lại may mắn cho tôi. Sau khi tôi về nhà, chúng tôi bắt đầu dành thời gian bên nhau. Hóa ra Maggie cũng có rất nhiều thời gian rảnh, có hơi lúng túng vì lần đầu chúng tôi chưa biết sẽ làm gì. Những cô gái khác tầm tuổi, tôi nghe thấy họ nói chuyện về các chàng trai, về các cô gái khác hay về quần áo. Nhưng Maggie và tôi thì không buôn chuyện, mà quần áo thì làm tôi chán ngấy. Sau một vài khởi đầu không suôn sẻ, tôi nhận ra Maggie rất thích đi vào rừng, nên vài lần tôi đưa cậu ấy đi và bắn cung cho Maggie xem. Cậu ấy thì cố dạy tôi đàn piano, nhưng chủ yếu là tôi thích nghe cậu ấy đàn. Thỉnh thoảng chúng tôi lại ăn cơm tại nhà nhau. Maggie thích nhà của tôi hơn, bố mẹ cậu ấy có vẻ tốt bụng, nhưng tôi không nghĩ Maggie có thể nhìn thấu nhiều điều về họ. Bố cậu ấy thì điều hành cả quận 12, còn mẹ thì mắc chứng đau đầu dữ dội, khiến bà phải nằm trên giường suốt ngày. Có lẽ cậu nên đưa bà ấy đến Capitol, tôi nói vào một trong những lần đến thăm. Hôm đó chúng tôi không chơi piano, vì tiếng đàn dù cách xa hai tầng nhà nhưng vẫn khiến bà ấy đau đớn. Tớ cá là họ có thể chữa cho bà. Phải, nhưng cậu không thể đến Capitol nếu họ không mời cậu, Maggie nói vẻ không vui. Những đặc ân của ngài thị trưởng cũng có giới hạn. Khi chúng tôi đến nhà thị trưởng, tôi chỉ có một lúc để trao cho Maggie cái ôm vội vã trước khi bà Effie thúc ép chúng tôi xuống tầng 3 để chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi sửa soạn và mặc chiếc áo dài phủ hoàn toàn bằng màu bạc, tôi vẫn còn có một giờ trước bữa tối, thế nên tôi chuồn xuống tìm Maggie. Phòng ngủ của Maggie ở trên tầng 2 và nối liền với vài phòng cho khách và phòng làm việc của bố cậu ấy. Tôi giữ trong đầu ý nghĩ sẽ nói lời chào với ngài thị trưởng, nhưng căn phòng không có ai. Màn hình TV đang chiếu liên tục, và tôi dừng lại để xem những tấm hình của Pita và tôi tại bữa tiệc của Capitol tối qua. Cảnh nhảy múa, ăn uống hay hôn nhau. Giờ đây nó sẽ được chiếu ở mỗi ngôi nhà tại Panem. Khán giả sẽ phải phát ốm tới chết vì đôi tình nhân sao xẹt từ quận 12. Tôi biết là tôi như thế. Tôi định rời căn phòng thì một tiếng bíp làm tôi chú ý. Tôi quay lại nhìn màn hình TV giờ đã tối đen, rồi dòng chữ được cập nhật từ quận 8 bắt đầu nhấp nháy. Theo bản năng, tôi biết đây không phải là thứ dành cho tôi. Có thứ gì đó chỉ để dành cho ngài thị trưởng. Tôi nên đi thôi, phải thật nhanh chóng. Nhưng thay vào đó tôi lại thấy mình đang bước lại gần chiếc TV hơn. Một người đọc bản tin mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy xuất hiện, đó là một phụ nữ với mái tóc màu xám có giọng nói khàn và quyết đoán. Người phụ nữ cảnh báo rằng những điều kiện hiện tại đang trở nên tồi tệ đi và cấp độ 3 đang được báo động. Những lực lượng bổ sung sẽ được cử đến quận 8 và tất cả nền sản xuất dệt may sẽ phải đóng cửa. Họ bỏ qua hình ảnh về người đọc bản tin để chiếu đến hình ảnh quảng trường chính của quận 8. Tôi nhận ra nó vì tôi cũng chỉ vừa mới ở đấy tuần trước. Vẫn còn những băng rôn với khuôn mặt của tôi trên đó, vẫn đang vẫy vẫy tay từ nơi cao nhất của hội trường. Dưới đó là đám đông, quảng trường chật cứng với những con người đang la hét, khuôn mặt họ bị bịt bằng vải cũ và khẩu trang tự chế, đang quăng ném gạch, những tòa nhà bị thiêu cháy. Lính canh xả súng vào đám đông giết chết một số người. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như thế này, nhưng tôi chỉ có thể đang chứng kiến một thứ. Đây là thứ mà Tổng thống Snow gọi là một cuộc trỗi dậy.
Bạn đang nghe truyện Đấu trường sinh tử, quyển 2, Bắt lửa, phát tại website thegioiaudio.org. Người đọc Xuân Mai. Phần 1, chương 7. Một túi da đựng đầy thức ăn và một bình trà ấm. Một đôi găng tay viền nông thú Sinna để quên. Ba nhánh cây con bẻ xuống từ những cành cây đã rụng hết lá, đặt trên nền tuyết, chỉ đúng hướng mà tôi sẽ đi. Đó là tất cả những thứ tôi để lại cho Gale ở nơi chúng tôi thường gặp nhau vào ngày chủ nhật đầu tiên sau lễ hội mùa gặt. Tôi tiếp tục băng qua cánh rừng lạnh lẽo và ẩm ướt, tạo ra một con đường mòn mà nó sẽ không quen thuộc với Gale, nhưng bước chân của tôi có thể dễ dàng lần mò tới. Nó dẫn đến một chiếc hồ. Tôi không nghĩ nơi thường hẹn gặp của chúng tôi đủ kín đáo, và tôi cần sự riêng tư để có thể nói hết mọi thứ với Gale trong hôm nay. Nhưng liệu anh ấy có đến không? Nếu anh ấy không đến, tôi sẽ không còn chọn lựa nào khác mà mạo hiểm tới nhà anh ấy giữa đêm tối chết chóc này. Có những thứ Gale phải được biết, những thứ mà tôi cần anh giúp tôi giải đáp. Trước khi việc dính líu tới những thứ mà tôi nhìn thấy trên TV nhà thị trưởng NDC làm tôi rắc rối, tôi quyết định xuống tầng và bắt đầu đi xuống đại sảnh. Cũng chính lúc đó, ngài thị trưởng đến ngay sau mấy bước chân tôi. Tôi đành giơ tay lên vẫy ông. Cháu tìm Maggie à? Ông ấy nói với một giọng thân thiện.
Vâng, cháu muốn cho cô ấy thấy chiếc váy,
tôi nói. Ồ, cháu biết đâu để tìm nó rồi đó. Bỗng một tiếng bíp nào đó xuất phát từ phòng làm việc của ngài thị trưởng. Mặt ông ấy trở nên nghiêm lại. Xin lỗi, ông nói rồi bước vào phòng làm việc và đóng cửa thật chặt. Tôi chờ ngoài đại sảnh cho đến khi tôi cảm thấy trấn an lại và tự nhủ với bản thân là phải hành xử một cách tự nhiên. Sau đó tôi tìm thấy Maggie đang trong phòng cô ấy, ngồi trước bàn trang điểm, chải thẳng mái tóc xoăn lọn vàng của cô ấy trước gương. Cô ấy cũng mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp, y như chiếc cô ấy mặc vào ngày tuyển quân. Maggie nhìn vào hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương sau lưng và cười mỉm. Nhìn cậu xem, như là cậu vừa đi ngoài phố Capitol vào ấy. Tôi bước lại gần hơn, ngón tay tôi chạm vào con chim nhại. Chiếc kim cài ở đây rồi, hình con chim nhại đã tạo thành cơn sốt ở Capitol, thế nên cảm ơn cậu. Cậu chắc là cậu không muốn lấy lại nó chứ? Tôi hỏi. Đừng ngốc thế, đó là một món quà mà, Maggie nói, cổ tóc lại bằng một chiếc dây ruy băng vàng trông thật vui mắt. Dù sao thì cậu có nó từ đâu vậy?
Đó là của dì tớ,
cô ấy nói. Nhưng tớ nghĩ nó đã ở trong gia đình tớ một thời gian dài rồi. Một sự lựa chọn ngộ đấy, một chú chim nhại. Ý tớ là những thứ này đã xảy ra trong cuộc nổi loạn, cùng với việc những con chim nhại đã làm cả Capitol náo loạn. Tất cả những con chim nhại đều là con cái, còn những con chim đực do di truyền thì được tạo giống bởi những người ở Capitol, như là những vũ khí để do thám về sự nổi loạn trong các quận. Chúng có thể nhớ và nhắc lại những đoạn hội thoại dài của con người, thế nên được thả vào những khu vực có nổi loạn để nghe ngóng các cuộc nói chuyện của chúng tôi và gửi về cho Capitol. Những người nổi dậy đã biết được điều này và làm chính những con chim nhại phản bội lại Capitol bằng cách gửi chúng quay trở về với những lời nói lừa gạt. Khi việc này bị phát giác, những con chim nhại bị bỏ quên cho đến chết. Trong vài năm, chúng bị tuyệt chủng trong môi trường hoang dã. Nhưng trước đó, chúng đã kết bạn với những con chim nhại cái, tạo ra một loài hoàn toàn mới. Những con chim nhại chưa bao giờ là một loại vũ khí cả, Maggie nói. Chúng chỉ là những con chim biết hót thôi, đúng không cậu? Ừ, tớ đoán vậy, tôi nói, nhưng đó không phải là sự thật. Một con chim nhại chỉ là một con chim biết nói ư? Một con chim nhại chưa bao giờ là sinh vật mà người ở Capitol muốn cho chúng tồn tại. Họ không coi loài chim có thể kiểm soát được cao độ này có khả năng thích ứng với nơi hoang dã, có thể di truyền mã gen. có thể phát triển theo một hình thái mới, và họ không thể thấy được việc chúng nó có thể tồn tại. Giờ đây, khi tôi mệt mỏi rã rời để băng qua cơn mưa tuyết, tôi thấy những con chim nhại đang nhảy nhót trên cành cây khi chúng chắp nối những giai điệu của những con chim khác, lặp lại chúng và biến chúng thành một cái gì đó thật mới mẻ. Luôn luôn là vậy, chúng làm tôi hồi tưởng về Ru. Tôi nghĩ về giấc mơ mà tôi đã mơ vào tối hôm trước trên chuyến tàu, nơi tôi đã đuổi theo con bé theo hình bóng của những con chim nhại. Tôi ước gì vẫn đang ngủ một chút nữa thôi, để tìm ra nơi mà con bé muốn đưa tôi đến đó. Đường dẫn tới chiếc hồ là một quãng đường bộ dài không phải là một vấn đề. Nếu anh ấy quyết định hoàn toàn đi theo tôi, Gale sẽ dốc hết sức sử dụng phần năng lượng mà đáng nhẽ có thể tiêu tốn vào việc săn bắn. Anh ấy rõ ràng là đã vắng mặt khỏi bữa tối tại nhà của ngài thị trưởng, dù tất cả gia đình Gale đã tới. Bà Hazel nói anh ấy đang ốm ở nhà. Rõ ràng là một lời nói dối. Tôi cũng không thể tìm thấy Gale tại lễ hội mùa gặt. Vic nói với tôi rằng anh ấy đang ra ngoài đi săn. Có thể điều này đúng thật. Sau vài giờ đồng hồ, tôi đã tới một ngôi nhà cổ ở gần bờ hồ. Có thể ngôi nhà là một từ quá to so với nó. Đó chỉ là một căn phòng, khoảng 12 feet vuông. Cha tôi đã nghĩ rằng một thời gian dài trước đây có rất nhiều căn nhà. Bạn có thể vẫn nhìn thấy vài tàn tích còn sót, và mọi người đến những căn nhà ấy để chơi đùa hay câu cá. Ngôi nhà này tồn tại lâu hơn những ngôi nhà khác vì nó làm từ bê tông, có sàn nhà, mái và gác xếp. Chỉ còn một trong số những cửa sổ bằng kính còn nguyên, đã bị sần sùi và ố vàng theo thời gian. Không có đường ống dẫn nước và điện, nhưng chiếc lò sưởi vẫn còn dùng được. Và còn một đống củi trong góc nhà mà cha tôi và tôi đã nhặt về nhiều năm trước. Tôi đốt một đống lửa nhỏ, lấy ra cái màn che để tránh khói lửa có thể bị phát giác, rồi quét sạch chỗ tuyết còn đọng lại dưới những khung cửa sổ trống bằng cách sử dụng cái chổi mà cha tôi đã làm cho tôi khi tôi gần lên 8, và tôi đã chơi đùa ở đây trong căn nhà. Sau đó tôi ngồi xuống cái nền trước lò sưởi nhỏ bé đó, làm ấm mình bên ngọn lửa và chờ Gale tới. Thật ngạc nhiên khi Gale tới một cách nhanh chóng, một bộ cung tên đeo trên vai, một con gà Tây đã chết mà anh ấy chắc hẳn đã bắt gặp trên đường, đang treo ở thắt lưng. Anh đứng trên ngưỡng cửa như thể đang băn khoăn có nên bước vào không. Gale cầm chiếc túi da chưa mở đựng đầy thức ăn, chiếc bình và đôi găng tay của Sina. Những món quà đó Gale sẽ không chấp nhận nếu như anh giận dữ với tôi. Tôi biết chính xác anh ấy đang cảm thấy như thế nào. Không phải giống như những thứ mà tôi đã làm với mẹ hay sao? Tôi nhìn vào mắt anh, tính cách của anh không thể che giấu được sự tổn thương. Và cả cảm giác phản bội mà anh cảm thấy khi tôi đính hôn với Pita. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi, buổi gặp mặt hôm nay, để không phải mất Gale mãi mãi. Tôi có thể sẽ mất nhiều giờ để cố giải thích, thậm chí cả khi anh từ chối tôi. Thay vì thế, tận trong trái tim, tôi muốn biện hộ hơn. Tổng thống Snow đích thân dọa sẽ nhờ người tới giết anh. Tôi nói, Gale nhướng nhẹ lông mày, nhưng không thật sự thể hiện sự sợ hãi hay ngạc nhiên. Còn ai nữa không? Ồ, thật ra ông ấy không đưa cho em bản copy danh sách. Nhưng lời tiên đoán đúng nhất là nó bao gồm cả hai gia đình chúng ta. Điều đó không đủ làm cho Gale tức giận. Anh cúi xuống trước thềm lò sưởi và tự làm ấm cơ thể. Không ngoại trừ gì sao? Bây giờ thì không ngoại trừ gì cả. Tôi nói, rõ ràng câu này cần nhiều sự giải thích hơn, nhưng tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thế nên tôi chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào ngọn lửa một cách ủ rũ. Sau gần một phút, Gale phá tan sự im lặng. Cảm ơn em đã báo trước. Tôi quay về phía anh, sẵn sàng ngắt lời, nhưng tôi lại bắt gặp tia sáng lóe lên từ mắt anh. Tôi ghét bản thân mình vì đã nở nụ cười. Đó không phải lúc để cười, nhưng tôi đoán nó có nhiều ý nghĩa nếu được thể hiện ra với ai đó. Cả hai chúng tôi đều sẽ bị xóa sổ dù chuyện gì xảy ra. Anh biết đấy, em có một kế hoạch.
Ừ, anh đoán nó phải là chuyện hay lắm.
Kheo nói, anh quẳng đôi găng tay lên đùi tôi.
Đây, anh không muốn có đôi găng tay cũ từ chồng chưa cưới của em.
Cậu ấy không phải là chồng chưa cưới của em. Đó chỉ là một phần của vở kịch. Và đó không phải là đôi găng tay của cậu ấy. Đó là của Sina.
Tôi nói, sau này anh sẽ trả lại chúng.
Kheo lấy lại đôi găng tay, nắm những ngón tay lại và gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Ít nhất anh sẽ chết trong thanh thản.
Lạc quan đấy, tất nhiên anh không biết chuyện gì đã xảy ra đâu.
Thế thì em kể đi.
Tôi quyết định bắt đầu từ cái đêm Pita và tôi được đội vương miện của những kẻ chiến thắng tại đấu trường sinh tử, và ông Hemmick đã cảnh báo tôi về sự phẫn nộ từ phía Capitol. Tôi nói với anh về sự khó khăn đã bám riết tôi, kể cả khi tôi trở về nhà, việc Tổng thống Snow đã tới thăm tôi, những kẻ sát nhân quận 11, áp lực từ đám đông, nỗ lực phản đối cuối cùng với hôn ước, cả ý kiến của Tổng thống Snow rằng thế vẫn chưa đủ, rằng nhất định tôi sẽ phải trả giá.
Gheo không hề cắt ngang, trong khi tôi nói, anh đút đôi găng tay vào túi áo, bận rộn với việc biến thức ăn trong túi da thành bữa cho chúng tôi, gồm bánh mì nướng và bơ, táo đã bỏ hạt. Rồi anh đặt hạt dẻ lên lửa để nướng.
Tôi nhìn bàn tay anh, những ngón tay đẹp đẽ và giỏi giang. Bàn tay bị sẹo, giống bàn tay tôi trước khi người ở Capitol đã tẩy sạch những dấu vết trên da tôi, nhưng mạnh mẽ và khéo léo. Bàn tay có khả năng làm tay tôi nhọ nhem, nhưng lại thật chính xác trong việc đặt những chiếc bẫy tinh vi. Bàn tay mà tôi tin tưởng vào chúng. Tôi dừng lại để uống trà từ chiếc bình nước trước khi tôi kể cho anh về chuyến đi trở về nhà.
Em thực sự đã làm rối tung mọi thứ lên rồi.
Gheo nói, em còn chưa làm gì đâu.
Anh đã nghe đủ nãy giờ rồi. Hãy dẹp chuyện này và nói về kế hoạch của em đi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Chúng ta chạy trốn đi.
Sao cơ? Anh hỏi lại. Điều này thật ra đã phá tan sự bình tĩnh nãy giờ của anh.
Chúng ta sẽ hướng tới khu vực núi và chạy về phía đó.
Tôi nói, khuôn mặt của anh thật không thể nhìn ra được. Anh ấy có cười nhạo tôi không? Hay bỏ qua việc này như một chuyện ngu ngốc nào đó? Tôi dấy lên sự suy tính, chuẩn bị cho một cuộc tranh luận.
Chính anh nói, anh nghĩ chúng ta có thể làm được việc đó. Chính là buổi sáng hôm thu thập người. Anh nói,
Gheo bước tới và tôi thấy mình được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Căn phòng quay tròn và tôi phải vòng cánh tay mình quanh cổ Gheo để lấy lại thăng bằng. Anh đang bật cười thật hạnh phúc.
Này,
tôi kháng nghị, nhưng tôi cũng đang cười đấy thôi. Gheo đặt tôi trở xuống nhưng không rời khỏi vòng ôm của tôi.
Được thôi, hãy chạy trốn đi.
Anh nói,
thật sao? Anh không nghĩ là em bị điên sao? Anh sẽ đi với em chứ?
Một vài gánh nặng nào đó đã được làm vơi bớt, như thể nó được truyền sang đôi vai của Gheo vậy.
Anh thật sự nghĩ em bị điên, nhưng anh vẫn sẽ đi cùng em.
Gheo nói, ý anh ấy là như vậy. Không chỉ có ý như vậy mà còn chào đón nó nữa.
Chúng ta có thể làm được. Anh biết chúng ta có thể. Hãy thoát khỏi đây và không bao giờ quay trở lại nữa.
Anh chắc chứ?
Tôi nói, vì nó sẽ rất khó khăn, cùng với những trò lừa đảo hay tất cả mọi thứ. Em không muốn đi năm dặm vào rừng và anh thì...
Anh chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn, 100%.
Anh nghiêng trán xuống đối diện với trán tôi và kéo tôi lại gần. Làn da anh, toàn cơ thể anh tỏa ra hơi nóng do việc ở gần bếp lửa. Và tôi nhắm mắt lại, chìm trong hơi ấm của anh. Tôi ngửi thấy mùi da thuộc ẩm ướt do tuyết, mùi khói và cả mùi táo, mùi hương của tất cả những ngày tháng lạnh giá mà chúng tôi đã chia sẻ trước cuộc đấu. Tôi cố gắng không khóc. Nhưng sao tôi lại nên khóc chứ?
Giọng nói của anh thốt ra như một lời thì thầm.
Anh yêu em.
Đó là lý do.
Tôi chưa bao giờ nghĩ những thứ như vậy sẽ xảy ra. Chúng đến quá nhanh.
Trong một giây, Bạn đề nghị một kế hoạch bỏ trốn, và rồi bạn mong chờ đối mặt với những thứ như thế này.
Tôi biết đây là câu trả lời có vẻ như tệ nhất.
Em biết.
Nghe có vẻ kinh khủng, như là tôi công nhận chuyện anh ấy không thể cưỡng lại việc yêu tôi, như đó không phải là cảm giác tôi có đối với anh vậy.
Ghe bắt đầu kéo tôi ra xa, nhưng tôi giữ lại cái ôm với anh.
Em biết, và anh biết anh có ý nghĩa với em như thế nào.
Thế vẫn chưa đủ, anh phá tan sự kìm kẹp của tôi.
Gheo, em không thể nghĩ tới người nào như thế. Tất cả những thứ em nghĩ về, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút thức dậy, kể từ khi loại tên Grim ra khỏi cuộc tuyển mộ, là những gì em sợ hãi. Dường như không còn cơ hội nào cho bất cứ thứ gì nữa. Nếu chúng ta có thể tới nơi nào đó thật an toàn, có lẽ em sẽ khác. Em không biết nữa.
Tôi có thể thấy anh đang cố làm vơi đi sự bất an trong mình.
Thế nên chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ giải quyết được nó.
Anh quay lại phía đống lửa, nơi hạt dẻ đã bắt đầu cháy. Anh gạt nhẹ chúng ra nền trước lò sưởi.
Mẹ anh sẽ cần vài sự thuyết phục đấy.
Dù sao đi nữa, tôi đoán anh ấy sẽ vẫn ra đi. Nhưng hạnh phúc thì đã là quá khứ. Tôi sẽ bỏ lại tất cả những áp lực thường thấy ở nơi nó phải thuộc về.
Cả mẹ em nữa, em sẽ phải khiến cho bà thấy được lý do.
Lý do sẽ đưa bà đi một quãng đường bộ dài, để đảm bảo bà hiểu rằng chúng ta sẽ không sống sót bằng cách loại trừ lẫn nhau.
Bà ấy sẽ hiểu thôi. Anh đã xem nhiều trận đấu cùng bà và Rim. Bà ấy sẽ không nói không với em đâu.
Em hy vọng là không.
Nhiệt độ trong nhà dường như đã xuống tới 20 độ C. Chỉ trong vài giây vậy.
Haymick sẽ thực sự là một thử thách đấy.
Haymick, ghe bỏ lại những quả dẻ.
Em không hỏi ông ấy là có đi cùng chúng ta không à?
Em phải làm thế, Gheo. Em không thể bỏ mặc ông ấy và Pita, bởi vì họ...
Vẻ giận dữ của Gheo làm tôi im lặng.
Gì cơ?
Xin lỗi, anh không nhận ra là đội của chúng ta lớn thế nào.
Anh ngắt lời tôi.
Chúng sẽ hành hạ họ đến chết để cố tìm ra em đang ở đâu.
Thế còn gia đình Pita? Họ sẽ không bao giờ đi cùng đâu. Thực tế, họ có thể sẽ không đợi được việc báo tin về chúng ta. Điều anh chắc chắn là cậu ta sẽ đủ thông minh để nhận ra. Nhỡ cậu ta quyết định ở lại thì sao?
Tôi cố tỏ ra lãnh đạm, nhưng giọng tôi như là hối hận.
Rồi cậu ấy sẽ ở lại.
Em sẽ để cậu ấy ở lại sao?
Vâng, để cứu Rim và mẹ.
Tôi trả lời. Ý em là không, em sẽ mang cậu ấy theo cùng.
Còn anh, em sẽ bỏ anh lại nếu như...
Biểu hiện của Gheo giờ đây là thật sự nổi giận.
Chỉ là nếu thôi, nếu anh không thể thuyết phục mẹ mang theo ba đứa trẻ đi vào vùng hoang dã trong mùa đông thì sao?
Hay rồi sẽ không từ chối đâu, bà sẽ hiểu.
Giả sử nếu như bà từ chối thì sao, Katniss?
Anh gặng hỏi.
Thì anh sẽ phải bắt bà làm thế, Gheo. Anh nghĩ em đang dựng chuyện vớ vẩn gì à?
Giọng của tôi cũng vang lên sự giận dữ.
Không, anh không biết. Có lẽ Tổng thống chỉ đang lôi kéo em. Ý anh là ông ta đã ném em vào cái lễ cưới, rồi cho em thấy đám đông của Capitol phản ứng thế nào. Anh không nghĩ ông ta đủ khả năng giết em, còn Vita nữa. Liệu cậu ta có thể thoát ra khỏi chuyện đó hay không?
Với cuộc nổi dậy của quận 8, em bất ngờ rằng cậu ấy sẽ tốn nhiều thời gian để chọn đám cưới mất.
Tôi hét lên.
Những từ ngữ thốt ra khỏi miệng tôi nhanh đến nỗi, tôi chực muốn thu lại chúng.
Ảnh hưởng của chúng đến Gheo là ngay tức khắc.
Má anh đỏ ửng lên, đôi mắt xám của anh sáng rỡ.
Có cuộc nổi dậy ở quận 8 à?
Anh nói với giọng thì thầm.
Tôi đã cố rút lại lời vừa nói, để làm xoa dịu Gheo, cũng như làm xoa dịu tất cả các quận vậy.
Em không biết nó có thực sự là một cuộc nổi dậy hay không,
đã xảy ra một cuộc náo loạn, mọi người thì đổ ra đường. Tôi nói,
Gia chụp lấy đôi vai tôi.
Em đã nhìn thấy gì?
Không gì cả, từ một người.
Em chỉ nghe thấy một vài điều.
Như thường lệ, lời nói thốt ra quá nhanh và quá muộn rồi. Tôi bỏ cuộc và kể cho Gail biết.
Em thấy một vài thứ trên màn hình nhà thị trưởng. Em không tin là đã nhìn thấy nữa. Có một đám đông, những đống lửa cháy. Những kẻ giữ trật tự đang nổ súng vào đoàn người phía dưới, và họ cũng đang chiến đấu lại.
Tôi cắn môi và đấu tranh có nên tiếp tục mô tả cảnh tượng đó không? Thay vào, tôi đã nói to những câu mà tôi đã cố nuốt vào trong.
Đó là lỗi của em, Gail, vì những thứ em đã làm tại trường đấu. Nếu em tự giết mình bằng những quả mọng đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Vita có thể về nhà và sống sót, và tất cả những người khác cũng sẽ được an toàn.
An toàn để làm gì chứ?
Anh nói với giọng nhẹ nhàng.
Chết đói ư, hay làm việc như nô lệ, đưa những đứa trẻ đến cuộc tuyển người.
Em không làm tổn thương ai cả. Em đã mang cho họ một cơ hội. Họ chỉ cần đủ dũng cảm để bắt lấy cơ hội ấy mà thôi.
Đã từng có những cuộc tranh luận tại khu mỏ trước kia. Ai mà muốn chiến đấu cơ chứ? Em không thấy sao. Nhưng nó đang xảy ra rồi. Cuối cùng nó đã diễn ra. Nếu có một cuộc nổi dậy nào đấy ở quận 8, thì tại sao không phải là ở đây nữa? Tại sao không phải là ở tất cả mọi nơi? Đó chỉ có thể là nó, thứ mà chúng ta...
Dừng lại đi, anh không biết anh đang nói gì đâu. Những kẻ giữ trật tự đang ở ngoài quận 12. Họ không giống như Darius, thậm chí họ không giống như Gray. Mạng sống của những người trong các quận với chúng thì chẳng có nghĩa lý gì cả.
Tôi nói, đó là lý do tại sao chúng ta phải tham gia vào cuộc chiến.
Gail trả lời với giọng khàn khàn.
Không, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi chúng giết chúng ta. Và rất nhiều người khác cũng thế.
Tôi lại hét thêm lần nữa. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao anh ấy lại nói ra điều này. Tại sao anh ấy không thể thấy được những thứ không thể phủ nhận.
Gail đẩy tôi ra khỏi anh một cách thô lỗ.
Em hãy rời đi đi. Anh sẽ không bao giờ bỏ đi đâu.
Anh rất tốt phúc khi được bỏ đi trước đấy. Em không biết được cuộc nổi loạn ở quận 8 sẽ gây ra những chuyện gì. Nhưng nó tạo nên điều quan trọng là chúng ta phải rời đi.
Anh chỉ đang phát bực về việc...
Không, tôi không thể nhắc đến tên Pita trước mặt Gail được.
Thế còn gia đình anh thì sao?
Còn những gia đình khác thì sao, Katniss? Những người không thể chạy trốn. Em không thấy sao? Đó không đơn giản là cứu sống mỗi chúng ta. Sẽ là không nếu như cuộc nổi dậy đã được khởi động.
Gail lắc đầu, không che giấu được sự chán ghét với tôi.
Em có thể làm được nhiều thứ lắm.
Gail quẳng đôi găng tay lên chân tôi.
Anh đổi ý rồi. Anh không muốn bất cứ thứ gì được tạo ra bởi Capitol hết.
Và anh ấy bỏ đi.
Tôi cúi xuống nhìn đôi găng tay. Mọi thứ được tạo ra bởi Capitol ư? Có phải nó cũng nhắm đến tôi không? Có phải anh ấy nghĩ giờ đây tôi chỉ là một sản phẩm của Capitol? Và vì thế, cũng là thứ gì đó đáng bị coi khinh. Sự bất công của tất cả những thứ đó làm tôi tràn đầy giận dữ. Nhưng nó còn được trộn lẫn với cả những nỗi sợ hãi về những thứ mà anh ấy có thể làm tiếp theo đây.
Tôi cúi thấp xuống gần bếp lửa, tìm kiếm sự thanh thản trong tuyệt vọng, để khám phá ra nước cờ tiếp theo của mình. Tôi tự trấn an bản thân bằng việc nghĩ rằng những cuộc nổi loạn không thể xảy ra trong 1-2 ngày được.
Gail không thể nói chuyện với những người thợ mỏ cho đến sáng mai.
Nhưng giờ tôi không thể đi. Nếu anh ở đó, anh sẽ ngăn tôi lại. Tôi có thể đi vào tối nay, sau khi mọi người đang ngủ. Hazel thường làm việc muộn cho đến khuya để làm nốt công việc ở tiệm giặt. Sau đó tôi có thể đến, gõ nhẹ vào cửa sổ, kể với bà ấy tình huống này, rồi bà sẽ ngăn chặn Gail khỏi việc làm những thứ ngu ngốc. Cuộc đối thoại của tôi với Tổng thống Snow trong phòng làm việc lặp lại với tôi.
Nếu những người cố vấn bị dính líu, cháu sẽ gặp khó khăn đấy.
Nhưng cháu không hề lập kế hoạch cho rơi vào những thứ khó khăn đúng không?
Không ạ.
Đó là những gì ta nói với họ. Ta nói rằng, bất cứ cô gái nào mất nhiều thời gian để giữ gìn cuộc sống sẽ không thích thú với việc vứt bỏ cuộc sống của mình bằng cả hai bàn tay đâu. Tôi nghĩ đến việc bà Hazel đã làm việc vất vả như thế nào để giữ cho gia đình ấy được tồn tại. Chắc chắn về việc này, bà ở cùng một phía với tôi. Hay là bà sẽ không như vậy? Bây giờ chắc là gần trưa, và ban ngày thì thật ngắn ngủi. Thật vô nghĩa nếu ở trong rừng trong đêm tối, nếu bạn không bắt buộc phải làm thế.
Tôi dập tắt phần còn lại của ngọn lửa nhỏ nhoi, dọn sạch những mảnh vụn thức ăn và treo đôi găng của Sina vào thắt lưng. Tôi đoán sẽ phải mang theo chúng trong một thời gian, phòng trường hợp Gale thay đổi tâm ý. Tôi nhớ lại ánh nhìn trên khuôn mặt Gale khi vứt đôi găng xuống nền nhà. Anh đã bị làm cho khó chịu thế nào bởi đôi găng tay, bởi tôi nữa. Tôi đi mệt nhọc băng qua rừng cây và đến được ngôi nhà cổ khi vẫn còn một chút ánh sáng. Cuộc đối thoại với Gale rõ ràng là một sự thất bại, nhưng tôi vẫn quyết tâm tiếp tục với kế hoạch của tôi thoát khỏi quận 12. Tôi quyết định tiếp theo sẽ tìm Pita bằng một cách thật lạ lùng. Nếu cậu ấy đã nhìn thấy một vài thứ mà tôi đã nhìn thấy tại buổi diễu hành, cậu ấy có thể bị làm cho thất vọng hơn là Gale. Tôi đã đụng phải cậu ấy khi cậu đang rời làng chiến thắng.
Chuẩn bị đi săn à? Cậu ấy hỏi. Bạn có thể thấy cậu ta không nghĩ đây là ý kiến hay.
Không hẳn vậy. Cậu đang đi xuống thị trấn à?
Ừ, tớ định đi ăn tối với gia đình.
Ồ, tớ ít nhất cũng có thể đi cùng cậu một chút.
Quãng đường từ làng chiến thắng tới quảng trường cũng có ích một chút. Đó là chốn an toàn để bàn chuyện. Nhưng dường như tôi không thể thốt ra được từ nào. Việc nói ra với Gale đã là một thảm họa.
Tôi cắn đôi môi nứt nẻ. Quảng trường ngày càng gần theo mỗi bước chân. Tôi có thể sẽ không có một cơ hội nào nữa. Tôi hít thật sâu và nói ra một hơi.
Pita, nếu tớ muốn cậu chạy trốn khỏi quận này cùng tớ, cậu có đi không?
Pita giữ cánh tay tôi, làm tôi dừng lại. Cậu ấy không cần kiểm tra khuôn mặt tôi xem tôi có đang nghiêm túc không.
Nó phụ thuộc vào lý do tại sao cậu lại muốn như vậy.
Tớ không thể thuyết phục Tổng thống Snow được. Sẽ có một cuộc nổi dậy ở quận 8. Chúng ta phải thoát khỏi nó.
Tôi nói.
Chúng ta ở đây là chỉ bao gồm tớ với cậu thôi sao?
Không phải chứ. Còn những ai đi cùng vậy?
Gia đình tớ, gia đình cậu nữa, nếu họ cũng muốn đi cùng, có lẽ cả Haymick.
Tôi nói.
Gale thì sao?
Tớ không biết nữa, anh ấy có kế hoạch khác.
Pita lắc đầu và trao cho tôi nụ cười đầy phiền muộn.
Tớ cược là anh ấy sẽ đi. Chắc chắn rồi, Gesnit, tớ sẽ đi.
Tôi cảm thấy một chút hy vọng mong manh.
Cậu sẽ đi?
Ừ, nhưng tớ không nghĩ rằng trong phút chốc cậu sẽ bỏ đi đâu.
Tôi giật mạnh cánh tay mình ra xa.
Thế thì cậu không hiểu ý tớ rồi. Sẵn sàng đi, nó có thể là bất cứ lúc nào đấy.
Tôi tiếp tục việc đi bộ, còn cậu ấy theo sau tầm 1-2 bước chân.
Katniss,
Pita gọi. Tôi không bước chậm lại, nếu cậu ấy nghĩ đó là một ý tưởng tồi tệ. Tôi cũng không muốn biết, vì đó là ý tưởng duy nhất tôi có.
Katniss, dừng lại đã nào.
Tôi đã bay một đống tuyết bẩn đã cứng lại ra khỏi con đường mòn và để cậu ấy đuổi kịp tới. Bụi than làm mọi thứ trông thật xấu xí.
Tớ thật sự sẽ ra đi đó, nếu cậu muốn tớ làm vậy. Tớ chỉ nghĩ tốt hơn là chúng ta nên nói chuyện đó với Haymick đã. Hãy đảm bảo rằng chúng ta không làm mọi thứ tồi tệ hơn với ai cả.
Cậu ấy ngẩng đầu.
Gì thế?
Tôi giơ cao cằm mình lên. Tôi đã bị kiệt sức với những lo lắng của bản thân và không hề chú ý tới âm thanh lạ lùng đến từ quảng trường. Một tiếng thổi còi, rồi âm thanh của sự va chạm, tiếng dồn nén của cả một đám đông.
Đi nào,
Pita nói, mặt cậu ấy đột nhiên nghiêm lại. Tôi không biết tại sao nữa. Tôi không thể định hướng được âm thanh đó, thậm chí là đoán mò tình huống diễn ra. Nhưng nó có ý nghĩa là có điều gì đó thật tồi tệ với cậu ấy. Khi chúng tôi đến được quảng trường, rõ ràng có điều gì đó đang diễn ra. Nhưng đám đông dày đặc khó có thể nhìn thấy được. Pita dẫm lên một chiếc thùng dựa vào tường của một tiệm bánh bao và đưa cho tôi một cánh tay khi cậu ấy nhìn lướt qua quảng trường. Tôi đang lên được đến nửa chừng thì cậu ấy bỗng chặn đường của tôi. Xuống ngay, ra khỏi đây ngay. Pita ra hiệu, nhưng giọng thì gay gắt như này nỉ.
Gì vậy?
Tôi nói, cố lấy lại đường bước lên của tôi. Về nhà ngay đi, Katniss. Tớ sẽ có ở đó trong một phút nữa, tớ thề. Dù đó là gì đi nữa, thì nó cũng thật kinh khủng. Tôi vùng ra khỏi cánh tay cậu ấy và bắt đầu cố chen tỏa đám đông. Mọi người nhìn thấy tôi, nhận ra tôi, và sau đó là nhìn hoảng sợ. Những cánh tay đẩy tôi trở lại, những giọng nói rít lên. Ra khỏi đây ngay, cô gái! Chỉ là mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Cô muốn làm gì? Khiến cậu ấy bị giết sao? Nhưng vào thời điểm đó, tim tôi đập nhanh và dữ dội, mà tôi khó có thể nghe được chúng. Tôi chỉ biết rằng bất cứ điều gì đang chờ đợi tôi tại trung tâm quảng trường đó cũng có ý nghĩa gì đó với tôi. Cuối cùng, khi tôi luồn lách qua tới nơi thoáng đãng hơn, tôi nhận ra tôi đã đúng. Pita cũng đúng, và những giọng nói kia cũng đúng nốt. Cổ tay gheo bị thắt vào chiếc cột gỗ, con gà tây hoang mà anh đã bắn được lúc trước đang treo trên đầu anh. Chiếc đinh đâm xuyên qua cổ nó. Áo khoác của anh bị quăng bên cạnh trên nền đất. Áo sơ mi thì rách tả tơi. Anh gục xuống không tỉnh táo trên hai đầu gối, được giữ chỉ bởi những dây thừng quấn quanh cổ anh. Những gì ở sau lưng anh là một lát thịt tươi đầy máu. Đứng sau Gheo là một người đàn ông tôi chưa từng thấy trước đây. Nhưng tôi nhận ra quần áo đồng phục của hắn. Đó là bộ được thiết kế dành cho người đứng đầu đoàn quân canh giữ của chúng tôi, mặc dù đó không phải là lão Gray già mọn. Đây là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp, với những nếp nhăn lớn trên chiếc quần thụng. Những mảnh ghép của bức tranh chưa được khớp với nhau cho tới khi tôi thấy cánh tay hắn đang giơ lên chiếc roi da.